Do đó Ngài Minh Chánh mới làm một bài kệ chỉ qua cái chỗ này nè. Ngài nói như thế này nè: à, hay lắm thuần đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê bụng, bắn xẻ ai về xói chực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bổn lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Đó là Ngài chỉ về cái chỗ đó. Hay lắm thuần đà đằng sau có một cái tích vào cái thời Đức Phật á. Cái ông thuần đà này ông cúng một bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật, lại chúng nhớ không? Rồi Đức Phật bị bệnh kiết lỵ, cho nên Đức Phật mới tuyên bố 3 tháng nữa nhập Niết Bàn. Có một số người á, thì nói ông á, thì không có phước, bởi vì cúng một bữa cuối cùng cho Đức Phật ăn để dẫn đến Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật tuyên bố như thế này: ai mà cúng cho Như Lai trước lúc thành đạo hoặc là sau lúc mà thọ thực rồi á, Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì hai vị này cái phước ngang nhau. Nhưng mà có người chơi, có người khen, cho nên thiền sư Minh Chánh nói là: hay lắm thuần đà, hay lắm thuần đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tại sao có ngắn? Vì có dài. Tại sao có tối? Vì có sáng. Tại sao có xấu? Vì có đẹp. Mà cái đẹp, cái xấu, cái ngắn, cái dài là cái pháp nó tương đối. Mà cái pháp tương đối chính là cái pháp sanh diệt. Ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Mà tìm hay á thì khéo bị người chê bụng. Tức là chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mình muốn những cái điều tốt, những cái điều hay, thì có một số người khen mình thôi. Nhưng mà có một số người họ cũng chơi mình. Mà suốt ngày chúng ta chạy theo cái khen cái chơi á, thì bị gì? Bị cái cảnh nè, cái cảnh này nó lừa mình, pháp nó lừa mình, suốt ngày chúng ta đau khổ. Mà thường thường chúng ta hay bị cảnh nó lừa, đúng không? Cái hệ như có một người nào đó họ muốn lừa mình cho mình tức đi. Cái họ nói: chờ khuôn mặt chị nhưng tôi thấy đẹp giống như lệ thủy, thì mình vui lên, đúng không? Cái mình vui lên, họ thấy mình vui, mình lăng lăng, mình vui, mình cười xong rồi nói: nhưng mà nhìn kỹ thì nhanh giống như con khỉ, cái mình buồn. Ví dụ gì đó, tức là mình bị cảnh nó dẫn. Còn này họ nói mình lệ thủy hay nói con khỉ, nói gì mình cũng cười, cũng dính dáng gì hết đó. Là mình bị cảnh nó không dẫn mình. Trên Ngài nói là ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê bụng, nhưng mà bắn xẻ ai về sói chực ngay. Có một cái tích, có một ông thợ săn này, ông vào rừng, ông thấy trên cành cây có một con chim sẻ, ông gươm cung lên ông bắn chết chim sẻ thì rớt xuống á, thì không ngờ đằng sau ông có một con chó sói chờ nó chụp. Và có một cái ý thứ hai nữa là bắn sẻ có nghĩa là trong cái cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta tạo dựng không biết bao nhiêu là cơ mang làm sự nghiệp, nhưng mà cuối cùng đến rồi cái vô thường nó đến rồi thì nó cũng cướp đoạt hết đó, cho nên bắn sẻ ai về sói chụp ngay. Hàng ngày hàng giờ chúng ta bị cái cảnh vô thường nó rình rập, bị tai nạn, bị sóng thần, bị động đất. Trên Bồ Tát Long Thọ nói là thế gian biết mấy vô thường á, bóng chăng cây chuối giả nương hợp thành phước dù cho đến tận trời xanh, gió vô thường đến á thì cũng biến thành rỗng không. Đó. Rồi sao nữa? Công danh cái thế màn sương sớm, dầu cho công danh cái thế luôn, giống như ông Thạch Sùng vậy đó, mà giống như là màn sương sớm, buổi sớm có sương, chưa chưa tan biến hết. Mà phú quý nha, giàu sang kinh người luôn, cũng như giấc mộng dài. Có người thì mộng sao? Nằm mộng thì thấy mình được sung sướng, được đầy đủ. Có người thì mộng nghèo nàn khổ sở, nhưng mà tỉnh mộng rồi thì tự nhiên có gì hết. Tỉnh mộng rồi thì không có gì hết, tan biến mất hết. Cho nên gọi là phú quý kinh nhân luôn, nhưng mà giấc mộng dài. Mà chẳng biết bổn lai vô nhất vật, chẳng biết xưa nay không một vật á, thì chúng ta công phu cũng luống uổng một đời người. Giống như ông vua Lương Ngoại Đế, ông tạo không biết bao nhiêu cái sự nghiệp về cái con đường Phật Pháp, làm hết thảy là 72 cảnh chùa, đúc 72 cảnh chuông, độ không biết bao nhiêu người, nhưng mà lành chắc vào cái chỗ đó rồi, cho nên nó tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không công đức, đó là ruống uổng một đời, ruống uổng một kiếp người, chỉ là tạo cái phước hữu lậu thôi, chứ không đi thẳng vào trung tâm giác ngộ. Đó rất là rõ. Do đó trong thiền sư Trung Hoa có ghi, một hôm thiền sư Thần Hội đến hỏi thiền sư Thanh Nguyên, ở đây hòa thường có hoàng rồng cho người chăng? Tức là ông đến hỏi, ngài đến hỏi là ở đây á có cái hoàng rồng cho người chăng? Hoàng rồng là gì? Tức là chỉ bày pháp yếu á. Thì thiền sư Thanh Nguyên nói, giả sử có, giả sử mà có cho ông á thì ông để ở đâu? Đó, các thiền sư mà mình đưa bẫy ra, các ngài gỡ bẫy liền. Bây giờ hỏi, bây giờ có rồi đó, bây giờ ông để ở đâu? Thì lúc này thiền sư Thần Hội nó gật đầu ba cái, tức là thầm rồi đó, không có chỗ nào để, không có chỗ nào dính mắt hết. Đó, giờ đó qua cái điểm này để cho đại chúng thấy rất là rõ. Một hôm thiền sư Hành Tư đến hỏi Lục Tổ, phải làm việc gì khỏi rơi vào giai cấp? Tổ gạn lại, ngươi từng làm việc gì? Nói, thánh đế cũng chẳng làm, vậy rơi vào giai cấp nào? Thánh đế cũng chẳng làm thì làm gì có giai cấp? Thánh đế là gì? Thánh đế có nghĩa là đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế. Thường thường chúng ta tu có thứ bậc là, chẳng hạn như mình vào cái sơ thiền thì mình tu một thời gian là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, là diệt tận định, nó có thứ lớp. Hoặc là cái sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Rồi Bồ Tát đạo thì nó phải qua 52 thứ lớp. Nhưng mà cái thiền đốn ngộ rồi nó không rơi vào giai cấp độ này. Khi mình tu đến đâu rồi, mình buông xả hết những cái tâm niệm xấu ác phiền não rồi, mình thể nhập vào cái pháp thân luôn, chứ không phải qua cái thứ lớp. Giống như từ ở, chẳng hạn như tôi từ ở Đà Lạt mà tôi đi xuống Sài Gòn, thì tôi đi qua những cái trạm xe hết, tôi biết qua những cái trạm xe mà tôi không dừng lại tôi uống nước. Tôi đi qua tôi biết cái trạm này, trạm số 1, số 2, số 3 tôi biết hết. Nhưng mà tôi không có dừng lại tôi uống nước. Bởi vì dừng lại uống nước tức là nhiều khi mình ở trong đó nửa tiếng hoặc một tiếng thì nó chậm đi, cho nên tôi không dừng, tôi đi qua luôn. Nhưng mà cái chạm là tôi cũng biết hết, chứ không phải tôi không biết. Đó là tinh thần đốn giáo. Vậy đó, để cho đại chúng thấy rất là rõ. Do đó trong kinh Kim Cang, ngài tu Bồ Đề, Phật dạy ngài tu Bồ Đề như thế này: này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng có hay khởi niệm thế này: ta được quả tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại vì sao? Vì tu Đà Hoàng gọi là vào dòng, mà thật không có chỗ vào, chẳng vào sắc, thân, hương, vị, xúc pháp, thì đó gọi là tu Đà Hoàng. Có nghĩa là kinh Kim Cang, đến cái phần mà kinh Kim Cang rồi đó, thì Đức Phật mới thấy chúng đệ tử của mình nó căn cơ nó thuần thục rồi. Thì lúc này ngài phá hết tất cả các tướng, phá hết tất cả các tướng, để cho các đệ tử mình thể nhập vào các pháp thân luôn. Và cho nên nói này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàng có hay khởi niệm thế này: ta được quả tu Đà Hoàng chăng? Mà gần đây có một số người nói là tôi thì chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, a la hán quả, thì cái đó phải Phật nói rất là rõ. Đây nè, đây Phật chỉ dạy rất là rõ. Tu Bồ Đề thưa, chẳng được. Tại vì sao? Vì tu Đà Hoàng gọi là vào dòng, nhưng mà thật không có chỗ vào. Nếu mà thấy còn cái gì vào dòng đó, tức là còn thấy ngã, còn thấy pháp, năng sở chưa quên. Vậy đó. Mà chẳng vào gì? Chẳng vào sắc. Tức là đối với sắc thì mình dính mắt. Sắc, thân, hương, vị, xúc pháp mình dính mắt, thì đó là vào dòng. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm có một ông tăng, ông tụng kinh Kim Cương, đến cái câu: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì đó là Như Lai. Quý Phật tử nghe cái đoạn đó chưa? Nghe, đọc kinh Kim Cang chưa? Thì thiền sư Tâm Cảo đi ngang qua nghe nói ông tụng sai rồi, Phật không có chỉ gì, ông tụng sai rồi, tôi nhớ tôi đọc cái kinh này 3-4 lần luôn. Thì ông tăng hỏi như vậy làm sao thầy? Thì thiền sư Tâm Cảo nói nếu thấy các tướng là tướng, tức là thấy Như Lai, cái kia là phi tướng, còn này ngài nói là tướng. Nếu thấy các tướng là tướng đó thì đó thấy Như Lai. Thì ông tăng này nói là thầy đọc lộn rồi, con nhớ kỹ, con coi 10 bản kinh Kim Cương đều nói gì hết, mà tại sao thầy nói vậy? Đó ông đọc lộn, ông đọc sai rồi. Thì cuối cùng thiền sư nói kinh điển mà Đức Phật nói ra đó thì cái kẻ mù không bao giờ tụng đọc được. Mình có bị mù không? Có. Mù cái gì? Tức là con mắt mình nó chưa mở, mắt bát nhã chưa mở lên được. Mắt mình chưa sáng, cho nên mình thường thường mình hay giải thích là nếu thấy các tướng mà chẳng thấy tướng thì thấy Như Lai. Còn này nói nếu thấy các tướng là tướng, hồi xưa mình coi đến cái đoạn này mình hiểu. Mà sau khi mình công phu một thời gian mình thấy đúng là thiền sư nói đúng. Bây giờ nó có một cái chẳng gì đó thì nó có một cái lợn cợn, đúng không? Tức là phải có thứ lớp. Còn này mình thấy cái ly là cái ly, đúng là thấy Như Lai. Thấy cái ly là cái ly, không có phân tích gì nữa. Tôi thấy cái ly là cái ly, tôi thấy cái bàn là cái bàn, tôi thấy cái đồng hồ là cái đồng hồ, tôi thấy cái sách là cái sách, đủ. Tôi thấy cái bình bông là thấy cái bình bông thôi. Chứ tôi phân tích là cái đây là bình bông do đất, do nước, do lửa, do không khí, do cái người sắp đặt, do đủ một thứ hết. Nó kéo dài một khoảng. Còn này tôi thấy tôi trực diện thì đúng là thiền đốn ngộ. Tức tôi thấy cái trung tâm, cái tánh thấy của tôi và cái bị thấy đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại này thì ngay tức khắc tôi ngộ liền. Ngộ được cái ly này thì không phân tích. Đó gọi là thiền đốn ngộ. Đại chúng nhận ra điểm này chưa? Và cái phương pháp tu mình á, mình vừa thấy là thấy thôi chứ không thêm gì nữa. Còn mà thêm thì chưa có phải là thiền đốn ngộ. Giống như có một vị thiền sư ngày đứng trên núi thì có một tớp đứng lên hỏi: thưa thầy, thầy đứng ngắm trăng hả? Nó không. Tớp thứ hai hỏi: thưa thầy, thầy đứng ngắm núi hả? Nó không. Tớp thứ ba lên hỏi: thưa thầy, thầy đứng thầy tìm người thân hả? Nó không. Thì cái tớp thứ tư chịu hết nổi rồi, nói: thầy đứng trên núi mà không ngắm trăng, không ngắm núi, không tìm người thân, ngài đứng làm gì? Thì ngài trả lời một câu: đứng chỉ là đứng, chứ đâu phải mà ngắm trăng ngắm núi mới là đứng. Tức là mình lúc nào mình phải có đối tượng mình mới chịu. Còn đây mình chẳng hạn như mình ngồi mình mà không có đối tượng cái mình buồn lắm. Mình phải mở tivi lên mình coi, hoặc mình đọc báo mình mới chịu được. Mình rất là sợ cô đơn. Có một lúc nào đó mình mạnh dạn đi, đúng không? Mình đi thẳng vào con đường gì? Thường độc hành, thường độc lộ, đạt giả hành du niết bàn lộ. Tức là cuối cùng rồi mình cũng phải thường độc hành. Bây giờ chuẩn bị ngày ra đi, cuối cùng mình chết này, mình chồng mình theo được không? Không. Vợ mình theo được không? Con mình theo được không? Luôn không ai theo mình hết. Vì là phải thường độc hành rồi. Thì bây giờ mình phải mạnh dạn đi. Cho nên một hôm ông bàn Long Quẩn đến hỏi thiền sư Mã Tổ: người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì ngài nói: đợi mà ông uống một ngụm hết xong giang tay ta sẽ quỳ nói. Hay nói khác hơn cho dễ hiểu, một hôm nào đó mình đến mình gặp ông thầy trụ trì, mình nói là người mà không cùng bạn làm buôn pháp á là người gì? Thì ông thầy trụ trì nói: đợi mà Phật tử uống hết cái xăng trước mặt tôi nói cho. Uống hết không? Uống ngụm hết luôn. Mà người không cùng buôn pháp làm bạn là người gì? Bây giờ mình ngồi đây mình có làm bạn không? Ngồi đây gì chứ mình làm bạn? Bây giờ mình ngồi đây cái mình nghỉ ở nhà, mình nghe pháp xong về mình làm gì ta? À, mình nấu nồi cơm. Nấu nồi cơm mình làm gì ta? Nấu nồi canh. Nấu nồi canh làm gì ta? Mình kho gì kho một dốc. Tức là mình ngồi đây lúc mình làm bạn muôn pháp. Hoặc là mình vừa ra khỏi cửa mình gặp cái gì cái mình dính mắt vào sắc, vào thinh, vào hương, vào xúc, vào pháp. Mình vừa ra khỏi chùa mình nghe một cái bản nhạc hay cái mình rung đùi, mình nhịp theo, tức là mình dính theo cái thinh. Tức là mình cùng muôn pháp làm bạn suốt ngày. Mà Phật nói mình làm bạn suốt luôn. Nhiều người nói nhiều người nói là: thưa thầy, con rất là cô đơn. Tôi nói: Phật tử không cô đơn. Phật tử lúc nào cũng có bạn, bạn rất là nhiều. Tử mà cô đơn gì, đúng không? Ngồi đây mà vọng tưởng đủ thứ mà cô đơn gì. Chúng ta phải có một lúc nào đó là phải thường đồng hành, thường độc bộ. Đó rất là rõ. Rồi: tu bồ đề ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm có khởi niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu bồ đề thưa: bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại vì sao? Tư Đà Hàm gọi là một lần qua lại, mà thật không có qua lại, đó gọi là Tư Đà Hàm. Cái nghĩa là cái quả vị Tư Đà Hàm chỉ có một lần xuống cái cõi này nữa thôi rồi hết, vĩnh biệt cõi này luôn. Tức là sanh cõi nhân gian một lần gọi là Nhất Lai. Còn cái cõi mà chúng ta bước vào dòng thánh á, thì do đoạn ba kiết sử: một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Nếu ai mà đoạn được ba kiến sử này đó thì quý Phật tử biết mình vào dòng thánh. Thân kiến là gì? Có nghĩa là mình chắc cái thân này là thật của mình, ai đụng cái mình chịu đựng được. Còn đây là cái thân kiến là gì? Cái thân kiến có nghĩa là mình chấp cái thân này đó, mình nói cái thân này không phải là của mình. Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức, ngũ uẩn, hoặc là đất, nước, gió, lửa không phải. Rồi gì nữa? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là mình giữ cái giới giống như là đứng một chân, nằm trên gai, làm cái hạnh của gọi là cẩu hạnh hoặc là ngu hạnh. Vào cái thời mà Đức Phật đó, có những vị Bà La Môn đó, thì đó gọi là giới cấm thủ. Đó. Nghi là gì? Tức là nghi về cái pháp tứ đới, hoặc là nghi Phật, nghi pháp, nghi về chính mình. Còn nay mình phá hết thì đúng là mình bước vào dòng thánh. Rồi mà cái điểm mà tư đà hàm á, thì do đoạn ba kiết sử và nhẹ bớt tham sân si, tức là cái tham cái sân si mà nó nhẹ mỏng dần, nó gọi tư đà hàm. Tu bồ đề ý âm nghĩ sao a na hàm có khởi niệm thế này, ta được quả a na hàm chăng? Đó. Do đoạn diệt ngũ hạ phần kiết sử, không còn sanh cõi dục, sanh cõi trời 19 a na hàm thiên, gọi là bất lai, tức là sanh về cõi trời đó rồi tu chứng a la hán nhập niết bàn luôn, cho vĩnh biệt cái cõi đời này. Bởi cái cõi đời này cõi dục, mà các ngài chứng nhập vào cái cảnh giới này rồi thì không thèm dục quặng nữa, cho nên các ngài đi luôn, không có trở lại nữa. Đó. Mà năm kiết sử là gì? Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi, bốn là tham dục, năm là sân. Rồi an trú a la hàm thiền định để đi lên quả vị a la hán. Tu bồ đề thưa bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao a la hàm gọi là chẳng lại mà thật không có chẳng lại, thế mới gọi là a la hàm? Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao a la hán có hay khởi nghĩ thế này, ta được đạo a la hán chăng? Tu bồ đề thưa bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại vì sao? Thật không có pháp gọi là a la hán, không có pháp gọi là a la hán, tạm mượn thôi, chứ thật đó là pháp Phật, pháp Bồ Tát, a la hán chỉ là danh từ. Cho nên Lục Tổ nói có một lúc nào đó mấy ông cởi hết luôn áo Phật, áo Bồ Tát, áo la hán, cởi sạch hết luôn, cái mấy ông chới với chụp bắt. Mà cái gì mới rõ biết được mình đang cởi áo đó thì mình sống hay không? Cho nên mình đi sâu vô thiền mình thấy có một cái gì nó độc đáo. Cho nên thiền là một cái gì nó độc đáo, huy diệu trong cái tinh thần của đạo Phật. Nó có một cái gì nó bước ra ranh giới của ngôn ngữ. Hay gì mình để ý coi, có một cái gì nó đặc sắc, nó bước ra ngoài cái ngôn ngữ. Cho nên Lục Tổ Long Tới mới khẳng định rằng có một lúc nào đó mà ông cởi hết tất cả các áo, cái mà ông chới với, ông nắm, ông bắt mình giống gì không? Phải không? Đó, cho nên đây nói là không có pháp gọi là A-la-hán. Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi niệm thế này, ta được đạo A-la-hán, tức là dính ngã, dính nhân, dính chúng sinh, dính thọ giả. Thấy mình, thấy pháp, rồi thấy gì nữa? Thấy có chúng sinh, thấy có, tiếp nối mạng sống. Đó. Thế Tôn, Phật nói con được vô chánh tam muội, ở trong chúng rất là bậc nhất, là vị A-la-hán ly dục bậc nhất. Thế nên con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A-la-hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khởi niệm ta được đạo A-la-hán, Thế Tôn ắt chẳng nói tu bồ đề là người thích hạnh A-lan nhã, do tu bồ đề thật không có chỗ hành, mà gọi là tu bồ đề thích hạnh A-lan nhã. Tức là phá hết tất cả các tướng để dựng lập lại tất cả các tướng. Rất là rõ. Cho nên sau cái kinh Kim Cang á, phá hết tất cả các tướng rồi thì Phật mới nói kinh Niết Bàn, chỉ về Phật tính. Nói gì nữa? Nói về kinh Pháp Hoa, chỉ về tri kiến Phật, chứ không phải không còn gì nữa. Mà vô chánh tam muội là gì? Thường thường chúng ta hay tranh cãi với nhau về pháp hành của chúng ta. Cái hạn như mình tu về cái pháp môn niệm Phật, mình tranh cãi với cái người tu mật chú, người tu mật chú tranh cãi với người tu thiền, người tu thiền tranh cãi với người tu mật tu tịnh, ví dụ gì đó, thì chưa phải là vô chánh tam muội. Tam muội tức là chánh định, mà ở trong chánh định rồi thì không có tranh cãi. Mà Lục Tổ nói sao? Nếu mà người cùng tương ưng á thì bàn luận về Phật pháp, còn nếu mà không có tương ưng á, thành tâm cung kính chắc chắp tay, cái mình xá xuống, cái mình đi không có cãi, thì đó gọi là vô chánh tam muội. Chẳng hạn như hai người tương ưng á, thì mình nói về thiền mà mình thấy cái người này họ không có thích, mình làm gì? Cái mình chắp tay, mình xá mô Phật, cái mình đi, đâu có cãi đâu, mình chịu, không bao giờ mình chịu. pháp tôi gì á, pháp anh gì á, pháp hồi cái nó nổ cái nhà luôn, nổ á thì nó bay cái nhà cho gì, đúng gì không? Thường thường mình thấy chẳng hạn như có những vị mà nói về Phật pháp, nói một thời gian á, nghe nổ cái ầm luôn, tự nhiên hai người đều nổ hết, nổ banh cái nhà luôn. Mà còn ở đây nói sao, tức là muốn được cái chỗ vô chánh tam muội thì thôi, nếu mà hai người mà không tương ưng thì cũng là Phật pháp, nhưng mà không có duyên với nhau thì thành tâm cung kính, chắp tay chào, xá xuống cái rồi xong, đó gọi là vô chánh tam muội. Thì muốn được vô chánh tam muội là không có tranh cãi, không có gì hết, mà luôn luôn ở trong chánh định, hưởng cái thú vui trong cái con đường thiền định thôi. Cho nên sở dĩ mà các ngài ngày xưa ở trong chúng mà 1,000 người, 2,000 người mà con ruồi bay cũng nghe luôn, còn mình bây giờ 3 người là giống như cái chợ, là mình nói suốt ngày à, đúng không? Mình nói mà thiền, các ngài nói mấy âm á nha, các ngài nói thẳng luôn chứ, mấy âm mà muốn thể nhập vào cảnh giới này á thì á, các ngài nói mạnh lắm. Nó mạnh sao? Là bịt cái lỗ đứt mông lại, cái ngài nó mạnh vậy. Ai mà coi xử mình thấy thô lắm, mà thật luôn. Cái ngài ghê tởm mức độ vậy, cái ngài nói mấy ông suốt ngày thị phi sao mà thể nhập cái cảnh giới này. Rồi mấy ông mà phải để cái miệng nhăn lên meo, giống như cây quạt mùa đông, giống như cho tàn trong miếu cổ, giống như lạc giải lụa trắng. Các ngài nói gì đó nó mạnh lắm. Rồi các ngài nói là có những vị mà tu đến mức giai đoạn mà quyết liệt rồi đó, thì các ngài vào đại chúng, các ngài bịt cái miệng lại, bịt thẳng miệng luôn đi, ví dụ đó. Các ngài nó sợ luôn, sợ cái chuyện này lắm, mà còn mình đâu có chịu đâu. Hạn như ở 10 người thấy ồn ào rồi, 20 người còn thấy hơn nữa. Hạn như mình nghe pháp thì nó im lặng, phải không? Ngồi thiền xong nó im lặng, nhưng mà hết ngồi thiền, hết tụng kinh là tự nhiên mình ra mình thấy cái ào luôn. Bữa tôi qua bên Úc, có cái cô này nói là có một cái chỗ chuyên tu về thiền bên Nguyên Thủy, mà trong suốt 7 ngày đó thì nghe con ruồi bay cũng nghe luôn, nhưng mà qua cái ngày thứ 8 rồi, lúc mà xả rồi đó, cho quyền nói chuyện đó, thì giống cái chợ. Thì họ hỏi tôi gì cái tiếng, tôi nói cái này họ đè nén đúng. Mình các ngài không cho mình nói chuyện, để cho mình đi thẳng vào con đường trung tâm giác ngộ. Mình nói mình chịu đựng được, mà nói thì phạm nội quy. Cho nên mình ráng, mà lúc đến ngày thứ 8 mà xả ra rồi đó thì nói ơi là nói luôn, thì nó uổng, không có một cái chút tư lương nào hết để dành lại hết. Thấy không? Giống như mình sạc pin mà pin bị nó xì hết, pin nó thúi hết, đúng không? 7 ngày đó mình sạc pin, mà đến ngày thứ 8 thì mình rút cái cục pin ra thì cục pin bữa giờ cắm lộn điện. Nó hẹn như 2 pha mình cắm 3 pha nó cháy rụi hết. Mình tu mình phải để ý chỗ đó. Đó cho nên nói là nếu mà con mà khởi niệm con được vô chánh tam muội á, thì Phật không có khen con là ở trong chúng là bậc nhất, là vị A La Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A La Hán ly dục. Nếu con khởi niệm ta được đạo A La Hán thì Thế Tôn ắt chẳng nói tu Bồ Đề là người thích hạnh A Lan Nhã. Rồi chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn. Ngũ ấm phù quân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Nghĩa là năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc quyển hoạch bọt còn móc. Nhưng mà chúng ta đến cái phần tham vấn nửa tiếng, thì cái phần sau chánh văn, tức là ngũ ấm phù quân không khứ lai, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Bây giờ qua cái phần tham vấn đạo lý.